Vì thế chúng ta không cách nào. Bản thân mình chưa làm tốt thì làm sao có thể dạy người khác? Dạy người khác họ cũng không nghe. Không có cách nào khác. Hai chữ điều ngự là tiêu chuẩn của dạy học. Phải khiến cho người thọ giáo tâm phục khẩu phục, khâm phục tuyệt đối. Nghĩ lại chúng ta, tâm thái lúc chúng ta thân cận thiện tri thức, xem lại bây giờ chúng ta dạy người khác, người ta có tâm thái này không? Không tìm thấy. Vậy phải làm sao? Bản thân phải đề cao cảnh giác, phải không ngừng nâng cao chính mình. Bản thân nâng cao đến trình độ nhất định. Có học sinh nào đến không? Có. Người hiếu học, người có thiện căn, tự nhiên họ gặp được. Không có niềm tin này, không có nguyện này, thì Phật Bồ Tát ở ngay trước mắt cũng vô dụng, bỏ lỡ qua ngay trước mắt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện cho chúng ta thấy. Đương thời ở Đại Thành Xá Vệ, Đại Thành Xá Vệ có 10 vạn cư dân. Lúc đó 10 vạn dân là đô thị lớn. Đức Phật ở đó giảng kinh thuyết pháp thời gian rất dài. Chúng ta biết cuộc sống của Ngài là ngày ngày ra đi khất thực, nên đường lớn ngõ nhỏ ở đó Ngài đều đi qua. Người biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, biết Ngài, quen Ngài, từng thấy Ngài, chỉ có 1/3 số người. Biết được có Đức Phật, nghe tên Ngài nhưng chưa từng thấy, chưa từng gặp Phật cũng có 1/3 số người. Còn 1/3 căn bản là không hề hay biết, đến tên Ngài cũng không hề nghe đến. Ở trong cùng một khu vực, nhân duyên lại không giống nhau. Bởi vậy, nỗ lực nâng cao cảnh giới của chính mình quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Rộng kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, điều này quan trọng. Hiện tại có người đến học hay không, không quan trọng. Có người được độ không cũng không quan trọng. Nâng cao cảnh giới chính mình mới quan trọng. Vì sao vậy? Vì bản thân thành tựu, ta có thể quán cơ. Quán cơ là gì? Tức có túc mạng thông, có tha tâm thông. Người này đời đời kiếp kiếp ở trong đường nào? Trong đời quá khứ làm những hạnh nghiệp gì? Có từng học Phật không? Học những pháp môn nào? Ta đều rõ như trong lòng bàn tay. Sau khi gặp rồi, giảng kinh dạy học sẽ khế cơ. Khế cơ họ sẽ hoan hỷ, sẽ dễ dàng tiếp thu. Từ đó cho thấy chúng ta tự học với hóa tha. Tự học là chủ yếu, hóa tha là thứ yếu. Thực tế mà nói, hóa tha nghĩa là kết pháp duyên. Kết pháp duyên phải có trí tuệ, phải có từ bi. chúng sanh có lỗi lầm, đừng để nó trong lòng. Vì sao vậy? Vì đó là lẽ đương nhiên, không có gì kỳ lạ. Để trong lòng, chúng ta sẽ bị đọa lạc. Như vậy là sai. Vì sao vậy? Vì họ làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta. Căn bản không để trong lòng, tự nhiên miệng cũng không hề nhắc đến. Miệng phê bình sẽ tạo ra khẩu nghiệp, tạo ra ác nghiệp. Để trong tâm là ý nghiệp. Như vậy là sai. Nhất định phải giống như Đức Phật xem chúng sanh vậy. Đức Phật xem chúng sanh như thế nào? Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tạo tội nghiệp của địa ngục A Tỳ, xem ra quý vị cũng rất dễ thương. Có thể thấy họ nhất thời hồ đồ, nên đọa vào địa ngục A Tỳ, đi một vòng lại trở về. Phải dùng tâm này để nhìn chúng sanh, không được có tâm oán hận. Tất cả đều là biểu pháp. Họ ở trước mắt chúng ta là biểu pháp cho chúng ta thấy. Chúng ta ở đây tiếp thu giáo dục. Quý vị xem, họ thể hiện cho chúng ta thấy, họ tạo ra nghiệp ác gì sẽ bị đọa vào địa ngục để thọ báo. Đây không phải là để cho chúng ta thấy sao? Đây là nói với chúng ta rằng tuyệt đối đừng có ý niệm này, đừng có hành vi này. Họ không phải là thầy chúng ta sao? Cảm ơn còn không kịp, sao có thể báo oán? Bởi vậy nhất định phải học. Thế gian này tất cả mọi người đều là người tốt. Trong mắt chúng ta mọi việc đều là việc tốt. Bất luận là chính diện hay phản diện, thiện hay ác, thuận cảnh hay nghịch cảnh, tất cả đều là việc tốt. Đạo lý này, tu hành như vậy chính là 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Ngài viên thành Phật quả trong một đời, trong cảnh giới tu được thanh tịnh bình đẳng giác. Điều này quan trọng.